Đọc sách ngàn lần. Tập 12. Đọc sách chính là nội học. Chúng con kính chào thầy. Xin chào mọi người. Đến nay là tập thứ mấy rồi nhỉ? Dạ, tập thứ 12 à. Vậy là tiết mục này phá kỷ lục rồi. Vì sao lại ghi hình tiết mục này lâu như vậy? Bởi vì có nhiều việc đáng nói. Hiện nay mọi người quan tâm đến vấn đề là làm thế nào để dạy con người trở nên tốt đẹp. Các bạn xem đó, vừa rồi mọi người có nhắc đến một vấn đề là giáo trình mà các trường học trong xã hội đang dùng. Ở trường học văn hóa truyền thống thì dùng giáo trình như Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong quá trình đọc sách ngàn lần thì dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, giáo trình không như nhau. Vì sao hiệu quả không như nhau vậy? Vì những giáo trình theo thế tục xã hội đó không tương thông với tự tánh, chướng ngại tự tánh, nó khởi lên tác dụng này. Còn giáo trình về giáo dục của Thánh Hiền thì tương thông với tự tánh. Sư phụ Ngài thường nói, các kinh điển của Thánh Hiền như Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, Kinh Phật, Đạo Đức Kinh là từ trong tự tánh lưu xuất ra bên ngoài. Tự tánh của mỗi người sẵn có đã khơi thông rồi. Lau mặt gương, ai ai cũng đều có tấm gương này. Người xưa gọi nó là minh đức. Loại đức hạnh này ai ai cũng đều có. Nó vốn là quang minh trong sáng. Vì sao đó không còn trong sáng nữa vậy? Vì đã bị ô nhiễm. Cậu bất giáo tánh nải thiên. Hiện nay phải làm sao? Phải khôi phục lại. Làm thế nào để khôi phục đây? Phải trừ khử sự ô nhiễm. Việc dạy học quý ở chỗ tinh chuyên. Việc này trong Tam Tự Kinh đã nói với chúng ta rồi. Sư phụ đã nói chúng ta hãy bắt đầu đọc sách ngàn lần. Bắt đầu từ hai chữ tri chỉ. Trong câu thứ hai của sách Đại Học, tri chỉ nhi hậu hữu định, từ đây mà hạ thủ. Đúng vậy, giới định huệ không có giới thì những cái phía sau đều không có. Em học sinh này, con hãy chia sẻ xem con đọc sách ngàn lần có được cảm giác gì. Thưa thầy, trước tiên con muốn giới thiệu về em học sinh này một chút. Em ấy cũng đã từng bị ô nhiễm nên mới đến học ở trường chúng con. Lúc em mới đến trường thì trong xã hội em đã học năm đầu tiên của cấp 3. Chúng con nhìn hình chụp trước đây của em thì thấy em tóc tai bù xù, lại còn nhuộm vàng nữa, tóc vàng à. Và không khác gì các cô thiếu nữ trong xã hội đều y chang như vậy. Đều là học từ trên mạng internet và truyền hình trong xã hội đó mà. Cô xem biết làm thế nào đây? Dạ đúng à, đồng thời cha mẹ của em có công ty, gia cảnh tương đối tốt, cho nên em ấy thường cầm tiền đi mua quà nhặt hoặc là những bộ quần áo đẹp đi chơi khắp nơi. Nói một cách khác thì ăn uống chơi bời là cuộc sống thường ngày của em ấy à? Dạ đúng như vậy ạ. Thưa thầy, con đọc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ngàn lần rồi. Bản thân con có được một vài cảm nhận. Thứ nhất là con cảm nhận là việc hiểu được tâm mình rất quan trọng. Bởi vì trước đây nếu như con phạm lỗi hay là làm việc sai thì con chỉ biết nhắm vào sự việc hoặc nhắm vào lỗi lầm mà tìm nguyên nhân, chứ không biết tìm nguyên nhân từ trong tâm của chính mình. Sau khi con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, mỗi một lần đều dùng ngón tay chỉ mà đọc, sáu căn đều thâu nhiếp. Lúc đó vọng tưởng của con rất nhiều, tạp niệm cũng rất nhiều, tâm không để vào sách. Miệng thì con có thể đọc theo mọi người, chứ ngón tay thì chỉ không giống chỗ trong sách. Là chỉ sai rồi à? Chỉ loạn rồi đúng không? Dạ đúng à, chỉ loạn cả lên. Lúc đó con hiểu ra là phải tìm nguyên nhân vì sao lại như thế này. Chính là vì tâm của con có vấn đề, căn bản là ở nơi tâm. Bởi vì lúc đó con không để tâm vào trong sách, cho nên vọng tưởng rất nhiều. Con khởi những vọng tưởng khác, cho nên tay con không chỉ đúng vào chỗ trong sách. Tuy nhiên sau khi con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được 20 ngày thì con đã hiểu rõ. Những vấn đề trước đây con nghĩ không ra thì con đều đã hiểu rõ. Vấn đề căn bản chính là ở nơi tâm. Cách dùng tâm có vấn đề. Đối với việc con làm hoặc là công việc thầy cô giao cho con, hay là đối với thầy cô cũng vậy, con đều không cung kính, không có tâm cung kính à. Đúng vậy. Câu nói này lẽ ra phải được nói ở trường đại học, ở trường cao đẳng, nói cho các sinh viên và các giáo sư nghe. Là ý nghĩa gì? Các bạn xem sinh viên đại học hiện nay ra ngoài xã hội đều làm việc không xong, quên trước quên sau. Chúng tôi thấy tình trạng này rất nhiều rồi. Không biết dùng đầu óc. Đầu óc của một người 16 tuổi không khác gì ông lão 60. Vì sao là như vậy chứ? Điều này nói rõ là những tri thức và kỹ năng mà những trường đại học đó đã dạy không hiệu quả, không khởi tác dụng. Cái mà con người thiếu không phải là những thứ này, Mà nền tảng quan trọng nhất chính là gì? Phải thâu nhiếp sáu căn, hết sức chuyên chú. Chính là điều mà em này đã nói. Có thể chuyên chú được hay không? Nếu không thể chuyên chú thì nghĩ tưởng lung tung, không làm tốt được việc nào cả. Ngay cả chỉ vào chữ mà chỉ không đúng mà. Vì sao vậy? Tâm loạn rồi. Việc nhỏ như thế này mà bạn làm không xong thì rõ ràng rằng những thanh niên này trong xã hội làm việc không xong là vì tâm có vấn đề. Vậy từ đâu mà thay đổi đây? Từ hiếu kính. Có một vị giáo sư từng hỏi tôi là, ông là một người tóc đã bạc trắng, ông hỏi tôi trong sách có một câu mà ông xem không hiểu, làm thế nào để tận hiếu? Là thận trọng dè dặt, như đi trên bờ vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Ông xem không hiểu là ý nghĩa thế nào. Ông đến hỏi tôi. Tôi nói tôi có một điểm thể hội xin chia sẻ để mọi người tham khảo. Cái bộ dạng thế này có dễ hiểu hay không? Dễ hiểu. Người phương Bắc chúng ta đều biết là đi trên mặt nước đóng băng vào mùa đông rất đáng sợ. Nếu sụt xuống thì sẽ bị nước dìm chết, như dẫm trên băng mỏng. Thật đáng sợ nên mới thận trọng dè dặt. Như đi trên bờ vực sâu, là một con đường hẹp, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Bạn không sợ hay sao? Sẽ tan xương nát thịt đó. Tôi nói với ông về điều này, hình như ông ấy không hiểu lắm. Hỏi có nghĩa là gì? Tôi nói đây là hiếu. Hả? Đây là hiếu sao? Hiếu thuận cha mẹ sao lại có bộ dạng như vậy chứ? Tôi nói ông xem, cái bộ dạng này nếu được miêu tả thì mọi người sẽ dễ hiểu. Đừng giảng đạo lý, đạo lý không dễ hình dung, chỉ là nói suông. Nhưng có hình ảnh thì được. Bản thân một người từng đi trên băng, họ sẽ cảm nhận được. Câu nói thận trọng dè dặt, như đi trên bờ vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, rốt cuộc là dạy chúng ta điều gì? Dạy về cái tâm của chúng ta. Sao lại dạy về cái tâm? Bạn xem, người đi trên con đường như thế thì họ sẽ có cái tâm gì? Họ giữ cái tâm gì? Còn nhìn tôi nữa à? Toàn bộ tâm của người đó đều tập trung vào chỗ ở bên dưới chân, có phải không? Nếu như có một chút tiếng động nào, họ sẽ không dám động đậy, phải vậy không? Điều này nói lên điều gì? Đó là bốn chữ: thâu nhiếp sáu căn. Ồ, hiếu kinh chính là giảng điều này. Đúng là như vậy. Khi bạn đi trên băng mỏng và bờ vực sâu, mắt tai mũi lưỡi thân ý toàn bộ đều chuyên chú, bạn có dám không tập trung không? Hiện nay bảo bạn đọc sách ngàn lần, bạn chỉ vào chữ A mà nói chữ B, bạn ở đó mà nghĩ tưởng lung tung. Nhưng không bị sao, không ai trừng phạt bạn, không có người nghiêm khắc trừng phạt, bạn không bị sao cả. Thì tâm hổ thẹn không thể khởi lên được. Nhưng trong trường hợp kia thì không được. Một chút sẩy chân thì bạn sẽ rớt xuống dưới. Ai dám xem đây là trò đùa chứ? Trẻ nhỏ đều không dám, quá đáng sợ. Cho nên bất đắc dĩ phải ép mình thâu nhiếp sáu căn, sợ hãi run rẩy. Nói một cách khác, việc này vì sao gọi là hiếu? Bạn đối với cha mẹ có thể giống như đi trên băng mỏng, đi trên bờ vực sâu, tập trung cao độ hết thảy sáu căn vào cha mẹ, thâu nhiếp sự tập trung vào cha mẹ được không? Ý nghĩa của câu nói này là như thế nào? Câu này nói là về chữ hiếu. Hiếu kinh chính là dạy về điều này. Đúng vậy, đọc sách ngàn lần cũng là ý nghĩa này. Huấn luyện sự thâu nhiếp sáu căn. Bạn nói với người hiện nay về điều này, họ không thể hội được. Đi trên băng chưa? Đi rồi thì sẽ có cảm giác thôi. Phải vậy không? Cho nên người xưa, vì sao có bộ kinh điển mà hai mươi mấy vị hoàng đế viết chú giải, dùng hiếu kinh để trị thiên hạ? Vì sao vậy? Vì họ là người hiểu biết, thấu suốt, biết dùng cái này thì có thể trị vị được tốt. Đây là cái gốc. Dựa vào đây thì nhất định trị vị thiên hạ được tốt. Nếu như mất đi cái gốc rồi, vật thì có gốc ngọn, làm việc thì có đầu đuôi, biết trước biết sau, tức gần với đạo vậy. Nếu không gần với đạo thì thiên hạ đại loạn. Chính là như thế. Cho nên nhất định phải biết cái ý nghĩa của việc thâu nhiếp sáu căn. Đọc sách ngàn lần chính là huấn luyện cho các con việc này. Nếu chúng không đô nhiếp sáu căn, vậy thì chúng sẽ bị đánh, không được ăn cơm, không trừng phạt thì không được. Người ta ai cũng có tính lười nhác, làm gì có nhiều đứa trẻ biết tự giác đâu. Từ xưa đến nay đều không có. Các cô không làm thế này cũng phải làm thế nọ. Các cô thấy các em học sinh ở đây đều nhận được lợi ích lớn rồi. Chúng đều vui vẻ. Các cô nói với chúng nghe không hiểu. Các cô dặn cho chúng nghe, chúng không tiếp thu được. Vì đánh cho chúng một trận là được chứ gì? Chúng sẽ lão thật. kết quả chúng đều ngoan hết. Việc này giống như là chích ngừa và uống thuốc vậy. Những đứa bé không chịu chích ngừa vì không được, nghe theo chúng thì có mà mất mạng à. Cho nên lời của em này nói chúng ta phải hiểu. Sau khi nhận được sự huấn luyện, em ấy tự mình tự nhiên đã có sự thể hội rất sâu sắc về tâm của mình. Các bạn xem trong xã hội hiện nay có bao nhiêu người rõ được lòng mình. Mở miệng là nhất định phải đòi ăn ngon, mặc thì phải mặc cho đẹp, đều là ham muốn dục vọng, chả có liên quan gì đến cái tâm. Mãi chìm đắm trong dục vọng, si mê đến tột cùng. Các cô thấy em học sinh nữ này, nói là việc gì cũng đều liên quan đến tâm. Phải tập trung ý niệm thì mới thể hội được vấn đề xuất phát từ đâu. Hiện nay nhân tâm đều loạn cả rồi. Một người tâm loạn như vậy mà đi trên băng mỏng thì nhất định sẽ bị rơi xuống, có đúng không? Họ nghĩ ngợi lung tung, còn hát mấy bài ca đang thịnh hành nữa. Chúng tôi xem thấy rất nhiều tin tức. Cô gái này vừa nhắn tin vừa băng qua đường, xe tông một cái thì bay rồi. Nếu bạn không thâu nhiếp sáu căn để nhìn hai bên đường thì bạn không thể qua đường đàng hoàng được, bạn sẽ mất mạng. Huống hồ là đi trên bờ vực sâu, bạn có mà chết chắc. Cho nên biết là nếu như làm bất cứ việc gì mà ý niệm không thể tập trung thì ngay cả hiếu bạn cũng không làm được. Hiếu là để bạn làm việc này, có nghĩa là huấn luyện bạn sau này làm bất cứ công việc gì thì tâm cũng không bị tán loạn, có thể làm được tốt. Đó là ý nghĩa của chữ hiếu. Nếu không thì cho dù bạn có tâm hiếu thảo nhưng lực bất tòng tâm. Vì sao vậy? Tâm bị tán loạn. Cho nên nói cái này là điều trọng điểm phải được giảng ở đại học. Hiện nay ở đại học toàn giảng về tri thức kỹ năng. Nếu như tâm tán loạn thì cũng không hiệu quả gì, đi đường cũng bị xe tông thôi. Mà nói xem đi học là như thế nào? Có liên quan đến việc đi học không? Có liên quan. Đi học thì phải được dạy về đại học chi đạo. Cái đầu tiên đạt được chính là định. Tri chỉ nhi hậu hữu định. Định là mấu chốt đầu tiên. Hiện nay bao nhiêu người được định rồi? Nếu em này không được định thì em ấy không thể nói ra những lời này được rồi. Các cô cứ nghĩ xem, em ấy nói không được đâu. Con xem các bạn học của con, trong 12 tập tiết mục đã biết bao nhiêu bạn ở đây đều nói như nhau hết. Đây là thực nghiệm khoa học vĩ đại. Hay nói cách khác, kết quả của mọi người đều như nhau. Con có thể không tin vào sự tồn tại của tự tánh hay sao? Minh đức là thật sự có. Nếu không có thì làm sao có được những trạng thái như thế này? Trí huệ từ đâu mà đến chứ? Năng lực từ đâu mà ra? Điều này đâu có ai giải, giáo sư đại học cũng không giảng được. Vậy mà mấy em học sinh này lại biết. Cho nên các bạn thấy, con đường cầu học này, nếu như đi theo cách của người phương Tây, là tích lũy tri thức thì không có tác dụng gì. Đó là sở tri chướng. Càng học càng hồ đồ, càng học càng không hiểu. Con hãy nói tiếp đi. Thưa thầy, con có cảm nhận thứ hai đó chính là mỗi ngày, vì con đọc kinh 8 giờ đồng hồ, mỗi một lần con đọc đều rất chăm chú. Con phát hiện ra rằng sự chuyên chú đó có thể bồi dưỡng tâm chuyên chú cho con. Bởi vì mỗi buổi tối con đều tụng kinh Vô Lượng Thọ. Trước đây con tụng kinh không thể nào chuyên chú, vọng niệm rất nhiều, hoặc là trong lúc tụng kinh con không thể đọc một cách thông suốt được, tụng qua một lần một cách không chân thật. Nhưng sau khi trải qua 8 giờ đọc kinh, con đã phát hiện ra hiện nay con đọc kinh Vô Lượng Thọ không còn bị buồn ngủ, đồng thời vọng niệm cũng ít đi rất nhiều, cũng đã có thể chuyên chú. Đồng thời trước đây bản thân con không thích nghe sư phụ ngài giảng kinh, con hoàn toàn không nghe. Vì sao vậy? Con không biết tại vì sao nữa, chỉ là không nghe thôi. Lúc nghe con nghe không hiểu, hoặc là thậm chí con bị ngủ gục, muốn đi ngủ. Con xem nghiệp chướng của con rất nặng. Nghe sư phụ giảng kinh là đại phước báo. Còn có một số người nói là nghe không hiểu, nhưng trên thực tế là đều nghe hiểu. Con xem rất nhiều bạn đồng học, cái gì họ cũng hiểu. Con vốn là nghe hiểu, vì sao lại nghe không hiểu vậy? Tự tánh minh đức không có minh, chính là sự việc này. Sau khi lau sạch các ô nhiễm thì sẽ nghe hiểu thôi. Trước đây con nghe không hiểu phải không? Dạ đúng à. Nhưng mà hiện nay có một buổi tối con đang làm việc, con nghe sư phụ ngài giảng kinh thì con lại nghe được. Đồng thời càng nghe càng thấy thích. Cả một bài giảng, con đã nghe hết một bài giảng à? 2 giờ đồng hồ con đã nghe được rồi à? Dạ, con đã nghe được rồi. Đồng thời trong lòng con sinh ra sự vui thích. Trước đây con không thích, nhưng hiện tại đã trở thành càng nghe càng thích à. Đồng thời còn đến bất kỳ chỗ nào mà có sư phụ giảng kinh, Nếu như con không có việc gì làm thì con đi nghe giảng. Hiện nay con có cảm giác ấy à? Đó là sau mấy ngày đọc sách vậy? Và sau mười mấy ngày đọc sách, sau mười mấy ngày đã xuất hiện tình trạng này. Mọi người nhất định phải biết, sư phụ ngài giảng kinh là sự lưu lộ từ tự tánh, không có ý riêng của mình. Nói một cách khác, bên trong tự tánh như thế nào, lời sư phụ ngài giảng tương ưng với điều đó. Bạn có thể không thích nghe hay sao? Tôi xin nêu ra một thí dụ. Một người không quen biết viết thư cho bạn, bạn xem không hiểu lắm. Còn mẹ bạn viết thư cho bạn, bạn còn chưa xem thì đã rơi lệ. Nhìn thấy nét chữ của mẹ thì nước mắt đã tuôn ra. Vì sao bạn xúc động mạnh như vậy? Cầm lấy lá thư đó không thể ngủ được. Xem đi xem lại, đã xem vô số lần mà vẫn còn muốn xem. Vì sao vậy? Có sự thân thiết ở trong đó. Vì sao có rất nhiều người nghe sư phụ ngài giảng kinh mà rơi nước mắt? Vì có sự thân thiết. Đó chính là tự tánh của bạn. Nói một cách khác, cùng là một thể với bạn thì có thể không thân thiết hay sao? Không thân thiết là gì? Ở giữa có sự ngăn cách. Bạn loại bỏ được sự ngăn cách đó rồi. Sự ngăn cách đó vốn là không có. Đó là sự ô nhiễm sau này mới có. Bạn loại bỏ nó rồi thì tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết. Không phải do ai ép buộc. Các cô xem em ấy nói ra những lời này, chẳng lẽ là do ai ép em ấy nói hay sao? Trước đây các cô bảo em ấy nghe, nhưng em ấy lại ngủ, nghe không hiểu. Hiện tại nghe đã hiểu mà còn thích nghe nữa. Thưa thầy, cái này là có phải là phước đến thì tâm sáng hay không ạ? Người xưa nói lời này, sư phụ ngài thường nói phước chí tâm linh. Lúc bình thường thì em ấy rất hồ đồ, trước giờ vốn không phải là người thấu suốt, nghiệp chướng lại nặng. Nhưng em ấy thường hồi phước. Phương pháp bồi phước tốt nhất, em ấy nói là em tụng kinh Vô Lượng Thọ. Vì cha mẹ, vì oan gia tái chủ của chính mình, vì người nhà của chính mình mà tận hiếu. Họ không học Phật thì em ấy đọc cho họ. Tu phước chính là tận hiếu, tu đại phước báo. Cứ tu như vậy thì sẽ có cảm giác là tâm mình sáng ra. Tôi xin nói với mọi người, thật sự tu phước lớn nhất chính là sự thâu nhiếp sáu căn. Thâu nhiếp vào chỗ nào? Các bạn đừng có thâu nhiếp ở tham sân si mạng. Người hiện nay nhìn thấy đồ hàng hiệu là bị thâu nhiếp. Không được, mình phải mua cái này mới được. Như vậy thì người này có sự cảm ứng với tam ác đạo, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mỗi ngày người đó chỉ thâu nhiếp vào việc này, tương lai lẽ nào không bị ác báo hay sao? Còn các em học sinh mỗi ngày đều thâu nhiếp trên kinh điển của Thánh Hiền thì sẽ có sự lưu lộ từ tự tánh. Nói một cách khác, các con thâu nhiếp trên tự tánh thì tâm làm sao mà không sáng được chứ? Nó vốn là sáng mà. Linh minh trạm tịch, cái đầu tiên là linh, là sự hiệu quả. Còn có một điều, đó là trước đây khi con chưa học văn hóa truyền thống, con đặc biệt không thích đọc sách. Con không thích đọc sách à? Dạ đúng ạ. Khi đọc sách mà đọc không hiểu, con cảm thấy bực bội. Có phải là con nhìn thấy những thứ có chữ như thế này thì đau đầu không? Dạ phải á, trước đây con là như vậy. Nhưng sau khi con đọc sách ngàn lần thì con đã thay đổi. Đối với sách vở hiện nay, con không chán ghét nữa mà rất thích xem. Cũng có thể đọc hiểu. Khi xem một cuốn sách, con có thể chuyên chú, rất là chuyên chú đọc sách, đồng thời có thể xem liên tục mười mấy trang. Đúng vậy, con có thể xem một cách chuyên chú, đồng thời trong lúc đang xem sách không thể chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Đó là uổng công đọc sách. Mà lúc xem sách phải nghĩ xem câu này nói với chúng ta đạo lý gì. Vì sao lại nói như vậy? Con chính là có cảm nhận như vậy à? Con đã hiểu được nghĩa lý ở bên trong rồi. Dạ đúng. Sau này khi con lớn tuổi, cỡ 40-50 tuổi, nếu như sau này con có tài làm nhà Hán học, làm giáo sư Hán học, con hãy báo cáo những gì con đã trải nghiệm qua. Con làm thế nào từ một người không thích đọc sách trở thành giáo sư Hán học? Hiện tại chúng ta nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ không thích đọc sách. Nhìn thấy chữ là không xong rồi, đầu bị đau. Nhìn thấy những thứ chơi vui thì mắt sáng rỡ. Những đứa trẻ như thế này thì nhiều lắm. Nói thật ra, số mạng của chúng không phải là số đọc sách, không có phước báo. Vạn ban giai hạ phẩm duy hữu đọc thư cao. Hết thảy những nghĩa lý trong kinh giáo, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nếu người muốn giác ngộ thì phải xem trong kinh điển. Bạn không đọc sách thì bạn nói xem cuộc đời này của bạn có thể tốt được không? Nghiệp chướng lớn nhất đó chính là không thích đọc sách. Cái tập khí này từ đời trước mang đến. Các bạn thấy em học sinh này mười mấy tuổi rồi mà không thích đọc sách, nhìn thấy chữ thì nhức đầu choáng váng. Đây chính là tập khí nghiệp chướng. Có thể thay đổi được số mạng hay không? Hãy đọc sách ngàn lần sẽ thay đổi được. Điều này là do chính miệng của em ấy nói ra. Không những em ấy không thích đọc, mà ý nghĩa bên trong em ấy cũng không hiểu. Sự hiểu biết sáng suốt này là do em đã thay đổi được vận mệnh. Còn cái nhà bạn không thích đọc sách thì có thể đạt được trình độ thế này không? Có thể. Dùng phương pháp gì? Đọc sách ngàn lần. Đây là thí dụ chứng minh. Trước đây em ấy nhìn thấy sách là đau khổ, còn hiện tại thì thích thú. Có phước rồi đó. Thưa Thầy, con còn có một điều cảm nhận nữa, chính là khi đọc sách ngàn lần, bởi vì con phải chuyên tâm mà đọc, sáu căn đều thâu nhiếp vào cuốn sách. Đọc đến thái thượng cảm ứng thiên, con chính mình có thể hiểu ý nghĩa của lời văn trong sách, hiểu được mỗi một câu nói có ý nghĩa gì. Lúc đọc sách, càng đọc thì tâm của con càng hoan hỷ. Niềm vui này là vì trong lúc đọc sách, con đã có chút cảm ngộ với câu nói đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Trong lúc đọc sách, càng đọc thì đọc đến sau cùng, bản thân con đã hiểu được một tầng nghĩa khác nữa của câu nói này ạ. Cái tầng ý nghĩa mà con nói có phải là những chú giải mà không thể tìm thấy được trong các quyển sách khác phải không? Dạ đúng ạ. Điều con hiểu về kinh văn trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đều là từ trong sách chú giải. Nhưng cái mà bản thân con cảm ngộ được là những điều không được viết trong sách chú giải đó ạ. Các bạn xem, báo cáo của em này lẽ ra nên được giảng một lần nữa cho các giáo viên đại học. Các bạn mỗi ngày ở đó mà tìm tư liệu tham khảo, tìm nhiều như vậy, có học sinh nào có thể đứng ra nói là chú giải của tôi phù hợp với nghĩa lý của kinh giáo, đồng thời còn là thứ mà mấy ngàn năm qua trong chú giải không có nói đến không? Như vậy là thành tựu rồi. Có hay không? Không có. Đây là dựa trên quyển sách đó mà sao chép, hoặc là nói theo sách, là đọc sách một cách cứng nhắc. Đó chỉ là tri thức, không phải trí huệ. Trí huệ thì sống động, mọi người nhất định phải biết. Sư phụ ngài nói là từng câu từng chữ trong kinh giáo đều có vô lượng nghĩa. Cái gì gọi là vô lượng nghĩa? Không có giới hạn, không phải là một loại chú giải, mà là 10 loại chú giải, 100 loại chú giải vô lượng nghĩa. Bạn có thể nói ra lời này không? Lời phù hợp nghĩa lý, đồng thời mọi người cũng đều nghe hiểu, mà người xưa chưa từng nói qua. Ai có được bản lĩnh này? Các bạn thấy em học sinh này cũng không được giáo dục tốt. Trước đây con học đến lớp mấy? Dạ, năm đầu tiên của cấp 3. Học đến năm nhất cấp 3 cũng là tương đương với bị ô nhiễm gần 10 năm rồi. Em ấy đến trường của các cô chỉ mới mấy năm thôi phải không? Dạ phải. Vậy mà hiện nay em ấy đã thể hiện được năng lực như thế này. Loại năng lực và trí huệ này, mọi người xin nhớ cho nó là thứ vốn sẵn có, chẳng phải là riêng em này mới có. Tất cả những em học sinh đều có loại năng lực này, đều có cả, vốn sẵn đầy đủ mà. Người người đều có tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Cho nên mọi người nghe lời của em này nói không cảm thấy kỳ lạ, là do tự tánh hiển bày ra mà thôi. Tốt, cứ như vậy mà tiếp tục đọc. Cho nên bồi dưỡng cho học sinh nhất định phải khai mở tự tánh của các em. Nói một cách khác, để các em khai ngộ. Nếu các em không thể khai ngộ thì cái mà các em có được chỉ là tri thức chết, không có liên quan đến tự tánh. Như vậy thì không có ý nghĩa gì. Thưa Thầy, con còn có một điều cảm nhận là lúc con đọc kinh, càng đọc thì tâm của con càng có thể buông xuống được nhiều thứ lắm mà. Bởi vì bản thân con chấp trước, trong tâm luôn vướng bận, hoặc là chấp trước vào sự việc. Thế nhưng lúc con đọc kinh, con đột nhiên có thể nghĩ thông, cảm thấy hà tất gì phải chấp trước. Sự chấp trước đó là không cần thiết, đối với mình chẳng có lợi ích gì. Lúc đó bản thân con cảm thấy đã buông xuống được thật sự. Trước đây con chưa từng có cảm nhận này. Con cảm thấy mình đã thật sự buông xuống. Việc này so với việc khi mình có lỗi được thầy cô nhắc nhở, mình biết lỗi và đi sửa, thì chỉ có thể sửa được 20%. Nhưng khi đọc kinh, tâm đã thanh tịnh rồi, chính là đã buông xuống rồi. Thật sự đã buông xuống được thì việc sửa lỗi càng dễ dàng hơn. Có thể nói là sắp sửa được hết lỗi rồi. Sửa hết rồi à? Câu nói này của em, sư phụ ngài thường nói, người học Phật đều biết là biết khó, hành dễ, không dễ dàng lý giải. Nhưng khi làm thì rất dễ dàng, biết được mới khó. Như vậy thì không đúng. Vì mọi người có cảm nhận như thế nào? Lúc làm mới khó, chữ biết thì rất dễ, sai rồi. Lời nói này của em đã chứng minh cho câu nói của sư phụ là biết khó làm dễ. Bạn thật sự hiểu rồi, thật sự thấu suốt rồi, buông xuống được rồi. Hôm nay có rất nhiều em học sinh ở đây nói đã buông xuống rồi, đã buông xuống được rồi. Điều này chứng tỏ làm không khó, làm dễ. Biết được gì sao lại khó như vậy? Vì tâm chưa khai nên ý chưa giải. Tấm gương đó vẫn chưa được lau sạch. Sư phụ ngài thường nói rằng vào cửa Phật có bốn từ, đó là nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu là gì? Là quán. Buông xuống là chỉ, là dừng lại, không tiếp tục chấp trước, đã buông xuống được rồi. Cho nên đọc sách ngàn lần chính là biết dừng lại. Em ấy mỗi ngày biết dừng lại, có phải vậy không? Đó chính là trì giới. Sau đó thì thế nào? Rất dễ dàng buông xuống được. Bạn không có tri chỉ thì sau này không thể được định nổi rồi. Nói một cách khác, những tập khí phiền não này đã chướng ngại em ấy không thể đắc định, không định nổi. Định từ đâu mà đến? Nhất định phải biết dừng lại. Trong việc đọc sách nghìn lần có sự tri chỉ, sau đó em ấy đã buông xuống được. Vì sao vậy? Em ấy trì giới thì tự nhiên sẽ được định. Khai huệ chính là buông xuống, khai huệ chính là nhìn thấu. Cho nên em ấy đã nhìn thấu rồi. Từ đâu mà có? Từ trì giới mà có. Đọc sách ngàn lần chính là biết dừng, là trì giới. Thưa Thầy, con còn một có chút cảm nhận, chính là lúc con đọc sách ngàn lần, đối với những thói xấu và tập khí mà trước đây con không phát hiện ra, thì trong lúc đọc kinh con có thể phát giác được. Đồng thời mỗi khi lời nói và hành vi của con nóng vội, con cũng có thể cảm giác được. Trước đây con không hề cảm giác được chút nào, nhưng mà hiện tại con đã có thể phát hiện ra, cảm nhận được. Đồng thời khi con gặp phải mỗi một sự việc gì, con tự hỏi lòng mình, bản thân mình có đang nóng vội không, có tâm thanh tịnh hay không. Trong lòng con có một loại cảm giác kính sợ. Lời em học sinh này nói chính là trong định có huệ, trong huệ có định, không thể tách rời nhau. Tâm của em đã an định rồi, thanh tịnh rồi, có thể soi chiếu mọi thứ rõ ràng. Giống như một chậu nước vậy, nước trong chậu ở đây dao động, không thể soi thấy cái gì cả. Giống như tâm của chúng ta vậy, khi tâm đã an định rồi, nhìn cái gì cũng đều rõ ràng, tự nhiên sẽ có trí huệ. Nếu không thể an định thì không thể có trí huệ được. Cho nên trí huệ từ đâu mà có? Trước tiên nhất định phải định. Định có từ việc tri chỉ, từ việc trì giới. Thưa Thầy, con còn có một điều cảm nhận sau cùng, đó chính là sau khi đã đọc sách ngàn lần, tâm của con đã an định hơn rất nhiều so với trước đây. Bản thân con đột nhiên phát hiện thấy, trong lúc con nghỉ trưa, khi đi ngủ, đột nhiên con nghĩ thông rất nhiều vấn đề. Đến lúc đi ngủ, con nghĩ nếu như bên ngoài quá ồn ào, lúc có rất nhiều người nói chuyện ở bên ngoài, con nhất định là không ngủ được. Nhưng hiện tại nếu như bên ngoài có sấm, có tiếng mưa rơi trên mái hiên, hoặc là tiếng sư phụ giảng kinh, âm thanh của tiếng Phật hiệu, bản thân con vẫn có thể ngủ được. Từ điểm này mà con thể hội được là do cảnh giới tự nhiên và tự tánh của chính mình rất tương thông. Bản tánh của chính mình đã thông rồi, cho nên bản thân mình mới có thể ngủ được, con không bị chướng ngại. Và đúng là, cho nên con đã thể hội được điểm này của tự tánh. Đây là chỗ mà em ấy đã ngộ ra. Thầy tin là nếu con không học cái khóa học này, khóa học đọc sách ngàn lần này, con sẽ không có những chỗ ngộ như thế này. Con đã trưởng thành như vậy, con nhất định hiểu được những kinh nghiệm, trải nghiệm trước đây của mình. Nhưng những người thông thường thì chưa chắc nghĩ ra điều này. Bạn xem, khi nằm ngủ bị hai loại âm thanh làm ồn náo. Thứ nhất là gì? Tiếng người ồn ào mà ngủ không được. Một loại âm thanh khác cũng ồn như vậy là gì? Tiếng mưa rơi sấm chớp, mưa lớn, tiếng mưa rơi trên mái hiên. Em ấy còn kể là thí dụ là tiếng sư phụ giảng kinh, tiếng niệm Phật, tiếng niệm Phật trong máy cũng rất lớn, nhưng em ấy vẫn ngủ được, là do nguyên nhân gì? Em ấy nói đây là những thứ trong tự tánh là tự nhiên. Mưa rơi sấm chớp là tự nhiên, sư phụ giảng kinh là tự tánh, tiếng niệm Phật, em ấy có thể an nhiên mà ngủ được, không bị chướng ngại. Còn người đời nếu bị ồn ào thì không được. Vì sao vậy? Nó không tương ưng với tự tánh, cho nên ngủ không được. Chỗ ngộ này em ấy đã thể hội được. Bạn xem một em học sinh như vậy đã thể hội được những điều này. Đây đều là những hiện tượng tốt. Sư phụ ngài giảng, tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Em ấy nơi nơi chốn chốn đều đang ngộ, ngộ đến sau cùng là đại triệt đại ngộ. Bạn xem em ấy còn trẻ như vậy, những thứ không buông xuống được, em ấy đã buông xuống rồi. Người khác không thể nghĩ ra, em ấy đã có thể nghĩ ra. Đây là những thành quả của việc dạy học. Thế nhưng hôm nay chúng ta nói đến những thành quả này, rất nhiều trường học đều không công nhận. Nói như vậy thì có nhầm nhò gì? Điều này có liên quan gì đến sách giáo khoa của chúng tôi đâu? Cho nên đây là hai con đường. Nói một cách khác, kết quả cho ra là hai loại người khác nhau. Hai loại người này có sự khác biệt gì? Một loại là tham sân si mạng, hồ đồ mà sống, sau cùng cũng hồ đồ mà rời khỏi thế gian này, đến ba đường ác mà chịu tội. Những người trẻ tuổi này rất khổ, chết yểu rất nhiều. Còn những em này, tôi tin là nếu họ phát đại nguyện nhất định sẽ trường thọ. Vì sao vậy? Họ có sứ mạng mà. Thọ mạng không phải là của chính mình, mà tuổi thọ tự nhiên tăng trưởng. Vì sao vậy? Bạn sống thêm được một ngày thì giảng giải cho mọi người thêm một ngày, biểu pháp cho mọi người thêm một ngày, biểu diễn một ngày. Chúng sanh vì bạn có thể trụ thế thêm một ngày mà họ được lợi ích thêm một ngày. Càng thêm nhiều người nhận được lợi ích, vậy thì thọ mạng của bạn sao không tăng lên chứ? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói là việc thiện tuy chưa làm mà thần Cát Tường đã đến bên, tăng trưởng thọ mạng của bạn. Mỗi ngày đều đọc câu này trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cho nên con người đối với hạnh phúc một đời của chính mình có niềm tin, chứ không phải càng học thì càng chết, mà là càng học càng có chỗ ngộ. Những chỗ ngộ này không phải là do người dạy, mà là bản thân bạn thể hội. Cho nên không phải là đi hỏi thầy mà bản thân bạn có thể biết. Hôm nay còn có hai em học sinh nam mà. Con chào thầy, con năm nay 15 tuổi, con đọc kinh đã hơn 20 ngày, đã đọc được 1000 lần rồi. Con cũng có hai điều cảm nhận. Điều thứ nhất chính là con người con thói hư tật xấu rất nhiều, không thích đọc sách. Lúc mới bắt đầu đọc sách, con ở trong phòng chịu không nổi, cứ luôn muốn ra bên ngoài đi dạo. Con không muốn ở trong phòng học mà. Thầy muốn hỏi giáo viên chủ nhiệm của con, trước tiên hãy cho biết con vốn là đứa trẻ như thế nào. Thưa thầy, em học sinh này mặc dù sống ở nông thôn, nhưng thói quen xấu của em vô cùng nghiêm trọng. Em bị ô nhiễm rất nặng. Ở trong nhà em được cha mẹ và bà nội nuông chiều, không làm việc gì cả. Tôi nghe nói là không quản em này nổi à? Không quản nổi. Mẹ của em lo lắng phát khóc, không quản em nổi. Ở nhà đến giờ ăn cơm không chịu ăn mà đòi tiền. Mẹ cho con tiền, con ra ngoài mua đồ ăn, sau đó để dành tiền tiêu vặt làm gì? Lên mạng chơi game, sau đó cùng với bạn học xem phim đòi trụy. Không phải chỉ có một lần à? Ở trong trường học không chịu học hành, kết bè với bạn học để đi đánh nhau. Đó chính là tên tiểu lưu manh, tiểu du côn du đảng, đều làm hết thảy việc xấu. Ở nhà thì phóng hỏa đốt đồ đạc, chính là đứa trẻ như vậy. Sau đó đến nơi này rồi, nhưng không sửa thói quen xấu, không thích đọc sách, cũng không lên lớp, mỗi ngày cười đùa cợt nhã. Em ấy chính là cười đùa cợt nhã, không có thận trọng chừng mực. Em này từ lúc vô đây cho đến bây giờ đã hơn 2 năm rồi ạ. Không thay đổi được sao? Không thay đổi được, mà toàn làm việc ngu ngốc. Đốt nhang mũi, bỏ nhang mũi còn đang cháy vào trong tủ gỗ đựng quần áo, sau đó thì đóng cửa lại. Có khác gì là phóng quả hả? Dạ, cũng tương tự như vậy. May mà còn có bạn học phát hiện, nếu không thì xảy ra quả quạng rồi. Đầu óc của em này bị hồ đồ rồi. Làm việc bình thường thì không xong, làm việc xấu xa tồi tệ thì rất giỏi. Vì sao vậy? Nghiệp chướng tập khí nặng. Một em học sinh như vậy đọc sách ngàn lần rồi thì có được cảm nhận gì? Chúng ta hãy nghe thử. Con đã nghĩ các cô giáo rất là vất vả, đã sắp xếp cho chúng con môi trường học tập tốt như vậy, sắp xếp phương pháp học tập tốt như vậy. Nếu bản thân không theo đây mà làm thì sẽ phụ tấm lòng của các cô. Con đã biết hổ thẹn à? Dạ hổ thẹn à. Sau đó con tự mình biết nỗ lực vươn lên, không còn thường suy nghĩ đến những thứ vô ích nữa. Vì trước đây thầy đã nói là đọc sách không phải là vì người khác, mà là vì chính mình trì giới, tu định khai huệ. Chính là vì việc này, là vì chính mình mà đọc sách. Học là vì chính mình, không phải là vì người khác. Bản thân mình trước tiên hiểu rõ rồi thì gọi là học vì chính mình. Học thấu suốt rồi, sau đó còn làm gương cho những người đi học trong thiên hạ nữa. Trước tiên là giúp mình được tốt, sau đó là giúp cho đại chúng. Tự độ, độ tha. Sau đó con từ từ khắc phục bản thân. Lúc mới bắt đầu con có chút không quen, vẫn còn muốn chạy ra bên ngoài. Sau đó thì từ từ, dần dần tâm của con định trở lại, rồi từ từ con có thể tiếp nhận. Khi đọc sách, có khi con còn buồn ngủ, có lúc con kiểm soát chính mình. Vì sau này con đã có thể khế nhập dần dần, từ từ đã cảm nhận được rồi à. Sau đó con có cảm nhận gì sau 20 ngày? Sau 20 ngày con cảm giác toàn bộ con người con đã thay đổi. Cảm thấy sự thay đổi về tinh thần và diện mạo của mình. Nói chuyện cũng rất rõ ràng, không giống như trước đây nói chuyện không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ à, mơ mơ hồ hồ à. Loại cảm nhận này, một học sinh hư giống như em này, em ấy đã kể rõ cho mọi người nghe, con người này của tôi giống như đã được thay đổi vậy. Thông qua ống kính máy quay, các bạn có thể nhìn thấy được. Các bạn nhìn bộ dạng của em ấy, chẳng phải là mi thanh mục tú hay sao? Các bạn nhìn đôi mắt trong veo của em ấy, diện mạo trong sáng. Mọi người nhất định phải ghi nhớ câu nói này: diện mạo trong sáng. Chúng ta hôm nay đã nhìn thấy rất nhiều người. Cô mặt ấy, bất kể là người có chức hay có tiền, như thế nào vậy? Bộ mặt đầy rượu thịt, bạn nhìn thấy là biết một mớ hỗn độn rồi. Còn những người trẻ tuổi, đặc biệt là các cô thiếu nữ, trang điểm muốn mình đẹp để đi giải phẫu thẩm mỹ cho đẹp. Thật sự các bạn nhìn thấy mấy cô đó thì thấy không yên tâm rồi, không dám giao việc cho mấy cô đó làm, không dám nhờ. Vì sao vậy? Bạn nhìn cặp mắt đó là biết người hồ đồ rồi. Ánh mắt đó mơ hồ, trống rỗng. Đây là sự thật. Còn như em học sinh này, ánh mắt của em ấy có thể nhìn thấy rõ ràng, có thần, có lực. Điều này nói lên điều gì? Em ấy đã nhận được sự giáo dưỡng và sự chuyên chú. Em ấy có định tâm. Tâm định rồi thì con người sẽ không làm những việc ngu ngốc, không làm những việc hồ đồ. Các bạn thấy em học sinh này, gia đình đã quản không nổi nữa, muốn bỏ mặc. Vì mà em ấy đã có thể ngồi ở đây nói với mọi người là con giống như là đã trở thành người khác rồi vậy. Thế thì chúng ta là phụ huynh, là thầy cô giáo, cái gì vẫn còn không tin tưởng hay sao? Còn có người nào mà không thể dạy tốt cơ chứ? Đọc sách ngàn lần mới 20 ngày, nếu thời gian lâu hơn thì càng tốt hơn. Hình như em học sinh này cũng có một chút vấn đề phải không? Vấn đề của em này rất nghiêm trọng. Có rất nhiều vấn đề, con xin đưa ra hai lỗi nghiêm trọng nhất. Thứ nhất là tự tư, thứ hai là hồ đồ. Vì vấn đề tự tư, mỗi ngày em ấy phụ trách nấu nước sôi để nguội cho các bạn học. Em ấy đã lấy nước dùng để rửa chân cho mọi người uống à. Ây da, đây là do con làm à? Dạ đúng rồi, là em ấy à. Có phải vậy không? Dạ phải. Điều thứ hai là hồ đồ. Lúc em ấy làm việc, em ấy ngồi trên cái thang cao 3 mét. Bất cứ học sinh nào con tin là nếu từ trên nhìn xuống sẽ rất sợ hãi. Thế mà em ấy ở trên đó còn ngủ nữa. Ngồi trên cái thang cao 3 mét mà còn có thể ngủ. Ngoài ra trong mỗi buổi học, em ấy đều ngủ. Cả ngày cứ lừ đà lừ đừ, cảm giác như mắt của em ấy không mở ra vậy. Cứ lừ đừ. Cô gặp phải em học sinh như vậy thì hỏi thăm gia đình, cha mẹ của em ấy làm gì? Cha mẹ của em ấy ở nhà thì thích mua số đề. Cô thấy rồi đó. Mọi người đừng cho rằng đây là chuyện ngẫu nhiên. Cha mẹ của em này các cô đã gặp qua rồi phải không? Dạ gặp qua rồi. Bởi vì học sinh có tình hình như thế này nên chúng con nhất định phải tìm phụ huynh để tìm hiểu vấn đề. Đã mê đến cực điểm, bạn xem em học sinh này khi làm việc lao động ở trên cao 3 mét mà vẫn ngủ được. Ở trên cái thang thật là nguy hiểm, vậy mà còn có thể ngủ được. Mê đến mức độ đó. Vì sao vậy? Cha mẹ của em cũng mê mà. Con hãy nói cho mọi người biết, con đọc sách ngàn lần đã có thay đổi gì rồi. Con thưa thầy, con năm nay 15 tuổi. Gần đây con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được 1000 lần. Con có vài cảm nhận. Điều cảm nhận thứ nhất là trước đây con rất thích chơi vi tính. Con đã chơi hết 6-7 năm rồi ạ. 6-7 năm rồi ạ. Dạ. Cha mẹ con không kiểm soát con sao? Không quản nổi ạ. Những bạn học xung quanh của con phải chăng cũng đều chơi những thứ này? Dạ phải. Chơi điện tử phải không? Mọi người nhất định phải biết. Tôi không biết chơi game, nhưng mà tôi nhìn thấy các em chơi thì tôi biết. Mấy đứa trẻ này ở đó bắn bằng bằng, chơi mấy ngày liền phải không? Dạ phải. Không nói chuyện một câu nào, đã phá hoại sự giao tiếp bình thường giữa người với người với nhau. Không còn nữa rồi. Đã bị chơi game tước đoạt mất rồi. Sau cùng đứa trẻ này sẽ không biết nói chuyện nữa. Bạn xem những đứa trẻ này, ngày nay có bao nhiêu đứa biết nói chuyện đâu? Đều không biết nói chuyện. Vì sao chúng bị cà lâm? nói chuyện lắp ba lắp bắp. Vì 6-7 năm chơi điện tử không nói chuyện, đã mất đi năng lực diễn đạt bình thường của con người, không còn năng lực này nữa. Còn chơi nữa sao? Phụ huynh không biết, mỗi ngày hại con cái. Hôm trước chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ, mấy tuổi nhỉ? Hình như được 3 tuổi, mới biết đi thì phải. Trong tay cầm một món đồ lớn cỡ này, hình như là máy tính bản điện tử, nhất định là do mẹ của em ấy mua cho. Nói một cách khác là đã hại con của mình từ lúc 3 tuổi rồi. Mỗi ngày xem cái này, 6 căn đều thâu nhiếp trên những thứ sát đạo dâm vọng, thâu nhiếp ở trên game điện tử, khiến toàn bộ tâm của mình bị dạy loạn hết, bị dạy cho hư hỏng rồi. Sau cùng người này cũng không biết nói chuyện rồi. Đọc sách ngàn lần, từng câu từng chữ phải rõ ràng, thì năng lực diễn đạt của bạn sẽ tự nhiên được tốt. Vì sao vậy? Vì cái mà bạn đọc là giáo dục của thánh hiền. Bạn đang tích lũy khẩu đức cho chính mình. Quỷ thần xung quanh nghe thấy đều hoan hỷ, tán thán. Ở đâu có đứa trẻ ngoan như thế này vậy? Ai dạy nó vậy? Cho nên nhất định phải biết, miệng nói những lời linh tinh, cười đùa, cợt nhã, không có tiết chế thì đó là tạo khẩu nghiệp. Sau này nói những lời chính đáng, nói cái gì người ta cũng sẽ không tin bạn, không nghe nữa. Nếu như mỗi ngày bạn đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo, những lời dạy của Thánh Hiền và Kinh Phật, như thế gọi là tích khẩu đức cho chính mình, tuyệt đối sẽ không bị vấn đề giống như em học sinh này. Nếu như em ấy đọc kinh trong 6-7 năm thì em ấy sẽ không bị nói cà lâm, không phải nói lắp bắp như bây giờ. Sau đó bản thân con có khi mê chơi game đến đổi quên cả ăn cơm, chỉ nhất tâm chơi game, nhất tâm tạo nghiệp mà. Sau đó thì sao? Cha mẹ con biết, nhưng cũng không quản con. Bởi vì con người con rất là ngạo mạn. Nếu như có người quản chế con, có người đánh con sẽ oán hận, còn nổi giận nữa, phản kháng à? Dạ phải. Như thế thì không ai quản nổi rồi. Sau đó thì sao? Bởi vì con không nhận được sự giáo dục tốt, cho nên bản thân rất là hồ đồ, rất là ngu si, mù mịt. Sau khi con đọc sách ngàn lần thì cảm nhận gì? Bản thân con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã được 1000 lần. Trước tiên là sau khi đọc xong thì tâm của con đã được an định, cho nên thị lực của con đã được khôi phục một phần rồi ạ. Thị lực khôi phục à? Con bị cận thị sao? Cận mấy độ rồi? Dạ gần 3 độ. Không uổng công chơi điện tử hả? Tốt. Sau đó thì sao con? Sau khi tâm của con an định rồi, con nhìn đồ vật đã rõ ràng. Rõ ràng rồi sao? Dạ. Không còn như trước đây nhìn vật gì đều cảm thấy mơ hồ. Cái khổ sở đó đã được giảm đi rất nhiều à. Cho nên hiện tại con tin tưởng lời của thầy dạy là chính xác. Trước đây con đã hoài nghi lời dạy của thầy à. Vậy thì con còn hoài nghi nữa không? Đồng thời những lúc con phạm lỗi sai, thầy cô giáo dục con, trách phạt con, con còn khởi tâm oán hận, rất là ngạo mạn, không cung kính thầy cô. Hiện tại con biết mình đã sai rồi à. Em học sinh này vì sao có thể nghe lời vậy? Trước đây em ấy không nghe lời. Các bạn nhìn thấy biểu hiện của em ấy hiện tại đã nghe lời rồi. Vì sao vậy? Tín tâm rất quan trọng. Bản thân của em ấy thật sự đã có được lợi ích. Bạn xem bị cận thị 3 độ mà em ấy từ từ đã nhìn thấy đồ vật rõ ràng. Việc này rất thần kỳ. Cũng không đeo kính nữa, chẳng có điều trị gì cả. Em ấy đọc sách ngàn lần xong nhìn đồ vật rất rõ ràng. Vì sao vậy? 4 chữ thôi. Tâm sáng mắt tinh. Đúng không? Tâm vốn dĩ là minh đức, là trong sáng. Vì sao lại không trong sáng? Là do tham sân si mạng khiến nó bị mờ mịt. Có người không bị cận thị nhưng nhìn cái gì cũng không nhìn ra, toàn làm chuyện ngu ngốc, nói lời ngây ngô, sau đó chính mình hối hận, tự mình chiêu tay rước họa, không có liên quan gì đến thị lực cả. Thí dụ về em học sinh này là gì? Cái được thay đổi trước tiên chính là sự thay đổi về cơ thể. Chúng tôi có một tiết mục đặc biệt tên là Nước Biết Người Tốt Kẻ Xấu. Nước biết được sao? Đúng vậy. Nước biết được câu trả lời. Đây là khoa học thực nghiệm mà đời này phải xem qua. Sư phụ ngài nói rằng tiết mục này rất là quan trọng, phải được lưu thông trên toàn thế giới. Mọi người đều xem, đó chính là khoa học thực nghiệm, báo cáo khoa học. Họ dùng kính hiển vi để cho bạn xem những kết tinh đó thay đổi như thế nào. Bạn tận mắt nhìn thấy. Vì sao chúng lại biến hóa ra đẹp như vậy? Họ ghi hình lại cho bạn xem. Bạn có thể không tin sao? Vì sao lại như vậy? Vì ý niệm bạn gửi vào nó là tốt đẹp. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Tướng chính là thân thể này của chúng ta. Mắt của bạn vì sao bị cận thị? Các bạn xem, mọi người ngồi trước mặt tôi, đây là giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy bị cận thị hơn 4 độ. Mọi người xem hình cô ấy trước đây có đeo mắt kính. Tôi không cho cô ấy đeo. Vì sao vậy? Đối với những người mới đến, tôi đều nói với họ, phàm những người đeo mắt kính đều có hoài nghi. Hoài nghi điều gì? Hoài nghi tự tánh của mình không có năng lực này. Căn bản là không cần mang mắt kính. Tự tánh có cái năng lực này, bạn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng bạn không tin tưởng. Bạn nói tôi bị cận thị, tôi thật sự nhìn không rõ, cho nên bạn mới mang kính. Bạn đối với mắt của mình có sự nghi ngờ. Nghi ngờ đối với năng lực của tự tánh. Cặp mắt kính này là một sự chứng minh. Bạn không tín nhiệm đôi mắt mình, phải có thêm công cụ mới được. Đây chính là hoài nghi. Tôi xin nói với mọi người, những em học sinh trong trường học này, em nào bị cận thị thì hãy bỏ mắt kính hết đi. Đó gọi là khôi phục tính tâm. Bạn vốn là có thể nhìn thấy được. Cận thị là nghiệp chướng, là ô nhiễm. Cái thứ này vốn là không có. Có thể trừ bỏ nó hay không? Có thể trừ bỏ. Bạn nhất định phải tin tưởng thị lực của bạn có thể khôi phục. Đại khái là hơn 2 năm trước rồi. Hôm nay cô hãy nói cho mọi người nghe đi, thị lực của cô đã được khôi phục lại chưa? Dạ có khôi phục ạ. Kỳ thực là khôi phục lại bao nhiêu thì con chưa biết. Nhưng con cảm thấy có rất nhiều sự việc không phải là do mắt con nhìn rõ, mà là do con cảm nhận được ạ. Đúng vậy. Mức độ rõ ràng này càng quan trọng hơn. Hết thảy những người không đeo mắt kính nhưng vẫn hồ đồ, nhìn không rõ ràng. Nhất định phải biết rằng tâm sáng thì mắt tinh. Vì sao thị lực bị giảm đi vậy? Là vì tâm đã mê rồi. Cho nên những đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, vì sao lại bị cận thị? Ngày nay các em bị cận thị rất nhiều, so với người của thời chúng tôi nhiều hơn rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Tâm không sáng thì thị lực của mắt tự nhiên sẽ giảm. Làm thế nào đây? Phải khôi phục tự tánh. Phải để họ hiểu là bổn tánh vốn tự đầy đủ. Trong bổn tánh của bạn làm gì có chứng cận thị? Nhìn không rõ ràng chứ. Không có việc này. Chúng ta phải tin tưởng là thị lực của chính mình có thể được khôi phục, không được hoài nghi. Hoài nghi sẽ khiến cho các tế bào trong thân thể bị biến dạng. Đeo mắt kính chính là không tin tưởng đôi mắt. Cho nên hãy bỏ kính xuống. Tâm của tôi nhất định là thanh tịnh. Tâm sáng rồi, mắt tự nhiên sẽ nhìn thấy được. Việc này có đạo lý, không phải là tùy tiện nói. Cho nên mắt của cô mới tốt hơn so với trước đây. Nhất định phải biết là toàn bộ sự kết tinh của thân thể bao gồm luôn kết tinh của đôi mắt. Vì sao lại xảy ra vấn đề vậy? Đây là do tâm niệm xấu ác. Tâm bị hồ đồ thì mắt sẽ bị hồ đồ, nhìn không thấy rõ, do tham sân si mạn nghi. Việc này có đạo lý mà. Cho nên hôm nay chúng ta nghe những em học sinh này nói, thân thể đã thay đổi, tâm đã thay đổi, giá trị quan đã có sự thay đổi. Thay đổi nhiều như vậy, nguyên nhân là do đâu? Đều là do tâm đã thay đổi. Cho nên văn hóa truyền thống là nội học, nội nghĩa là nội tâm. Nhất định phải dùng công phu cho đúng, chỉ ra phương hướng đúng. Nếu không dùng công phu ở trong tâm thì không hiểu được cái sự học dựa trên tâm tánh, không thể có được lợi ích thì vẫn phải chịu khổ, vẫn phải chịu tội, vẫn là nước chảy bèo trôi. Thảy đều do ở mệnh, một chút chẳng do người, bạn chạy không thoát nổi rồi. Cho nên sách Liễu Phạm Tứ Huấn dạy người không gì khác ngoài việc sửa tâm. Sửa tâm thì sẽ đổi mệnh. Có người nói là ngoài sự học dựa trên tâm tánh ra, chúng ta còn có khoa học. Cách học đó hiện nay có được hay không? Chúng ta nhất định phải biết là chân lý chỉ có một thứ, không phải hai thứ. Không hề sai một ly. Thí dụ như nói đến việc trồng hoa màu, chúng ta mới có cơm ăn. Lương thực từ đâu mà có? 24 tiết khí chính là chỗ dựa quan trọng. của việc vụ mùa có thu hoạch được hay không. Sự chuyển biến của 21 tiết khí không hề thay đổi trong hàng ngàn vạn năm qua. Vì sao vậy? Đó là thiên thời, là thiên đạo, quy luật tự nhiên. Trời không thay đổi, đạo cũng không thay đổi. Nếu có mảy may thay đổi thì mùa màng của bạn sẽ gặp vấn đề rồi. Nó chính xác đến mức độ như vậy. Cho nên con người sống cuộc đời này của mình như thế nào phải chính xác như cái thước đo vậy. Đến tuổi này mà còn một bước sai lầm thì xong rồi. Cứ thế mà suy ra thì sau này sẽ gặp phải tai nạn. Nó vô cùng chính xác, chính xác đến mức vi tế, nhưng cũng rộng lớn bao trùm vũ trụ. Cho nên bạn biết, giáo dục của Thánh Hiền thật tuyệt vời. Đây chỉ là một khóa học nhỏ mà thôi. Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Các bạn xem chỉ là một khóa học nhỏ như thế này, nhưng lợi ích mà mọi người thâu được thì triệt để to lớn. Bạn có thể không cảm ơn sư phụ ngài hay sao? Tập tiếp theo là tập cuối cùng của chuỗi tiết mục này. Hy vọng mọi người xem đi xem lại nhiều lần tiết mục này, rồi làm theo thì sẽ có được lợi ích. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.